Bài kinh số 64, Đại kinh Malunkiyabhuta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại tịnh xá ông Anathabinika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, những gì tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, các ông có thọ trì năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy không? Được nghe nói vậy, tôn giả Malunkiyabhuta bạch Thế Tôn: Con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy, này Malunkiyabhuta, ông thọ trì như thế nào? Bạch Thế Tôn: Con thọ trì thân kiến là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn: Con thọ trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn: Con thọ trì giới cấm thủ là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn: Con thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn: Con thọ trì sân là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy bạch Thế Tôn, con thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Này Malunkiyabhuta, vì vấn đề gì hay vì ai ông thọ trì năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy? Này Malunkiyabhuta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vấn ông với ví dụ này về đứa con nít? Này Malunkiyabhuta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngủ không có tự thân, thời nó đâu có thể khởi lên thân kiến. Thân kiến tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkiyabhuta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có các pháp, thời từ đâu nó có thể khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? Nghi tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkiyabhuta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thể khởi lên giới cấm thủ trong các giới? Giới cấm thủ tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkiyabhuta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thể khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkiyabhuta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đâu nó có thể khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkiyabhuta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vấn ông với ví dụ về đứa con nít? Được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch thiện thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: Ở đây này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, sống với tâm bị triền phược bởi thân kiến, bị chi phối bởi thân kiến, và không như thật tuệ tri sự xuất ti thân kiến đã khởi lên. Thân kiến này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Vị ấy sống với tâm bị nghi hoặc triền phược, bị nghi hoặc chi phối, và không như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. vì ấy sống với tâm bị giới cấm thủ triền phược, bị giới cấm thủ chi phối. Và không như thật, tuệ tri sự xuất ly giới cấm thủ đã khởi lên. Giới cấm thủ này của vị ấy kiên cố, không được chiếp phục, trở thành hạ phần kiết sử. Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị dục tham chi phối, và không như thật, biết sự xuất ly dục tham đã khởi lên. Dục tham này của vị ấy kiên cố, không được chiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Vị ấy sống với tâm bị sân triền phục, bị sân chi phối, và không như thật tuệ tri, sự xuất ly sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cố, không được chiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Và này Ananda, có vị đa văn thánh đệ tử đến ý kiến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, sống với tâm không bị thân kiến triền phược, không bị thân kiến chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. Thân kiến này của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. Vị này sống với tâm không bị nghi hoặc triền phược, không bị nghi hoặc chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. Vị này sống với tâm không bị giới cấm thủ triền phược, không bị giới cấm thủ chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly giới cấm thủ đã khởi lên. Giới cấm thủ của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. Vị này sống với tâm không bị dục tham triền phược, không bị dục tham chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. Dục tham này của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly sân được khởi lên. Sân của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Nếu không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay được thấy rõ, hay được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng thẳng, có lõi cây, nếu người ấy không đẽo vỏ trong, không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy, này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Nếu không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Nếu thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy xảy ra. Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẽo vỏ trong, sau khi đẽo giác cây, thời sẽ đẽo được lõi cây, sự tình này xảy ra. Cũng như vậy Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Nếu thực hành con đường ấy, đạo lộ ấy, thời năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người ốm yếu đi đến và nghĩ như sau. Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Nhưng người ấy không thể, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất cứ ai, khi được giảng pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy không thích thú, không hoan hỷ, không có định tĩnh, không có giải thoát. Thời vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu kia. Này Ananda, dĩ như sông Hằng, nước lớn đầy tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người lực sĩ đi đến và nghĩ như sau: sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất cứ ai, khi được giảng pháp để được đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy thích thú, hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thời vị ấy được xem là giống như người lực sĩ kia. Giờ này Ananda, thế nào là con đường? Thế nào là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo do diễn ly các sanh y, do đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diệt, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng, đây là tịch tình, đây là di diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành sự xả ly, tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được quá sanh, nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, như trên, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo diệt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Vì tỷ kheo nghĩ rằng, hư không là vô biên, chứng và trú hư không vô biên xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng, đây là tịch tịnh, đây là di diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được quá sanh, nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo diệt lên mọi hư không vô biên xứ nghĩ rằng, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, diệt lên mọi thức vô biên xứ nghĩ rằng, không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng, đây là tịch tịnh, đây là duy diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt vô tham đoạn diệt niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được quá sanh, nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thời do hành trì như thế nào mà một số vị tỷ kheo chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải thoát? Ở đây, này Ananda, ta nói rằng do sự sai khác về căn tánh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Malunkiyabutta thứ 64.